hàng ngày thắp hương tụng kinh mà hương bây giờ không an toàn. Vậy khi đọc tụng kinh, con đeo khẩu trang có được không ạ? Con có coi là bất kính không ạ? A Di Đà Phật. Nhiều câu hỏi rất là ngây ngô, cứ như là trẻ lên ba thế này, thật thà quá. Thì thôi đấy, cái gì không biết thì chúng ta hỏi cũng không sao. Xin thưa các Phật tử, không phải là hương nào bây giờ cũng không an toàn. Nếu mà chúng ta mua những cái cửa hàng uy tín, họ làm bằng thủ công, hoặc thậm chí họ làm bằng máy, nhưng mà họ làm bằng máy cho các làng nghề truyền thống, họ vẫn giữ chữ tín. Thì cái hương đó chúng ta thắp một nén đến ba nén ở trong phòng thờ chúng ta cũng bình thường, không sao cả. Ở phòng thờ của các tại gia, các Phật tử, nếu mà phòng thờ nhỏ chúng ta thắp một nén vào một bát thờ Phật hoặc bát thần linh là được rồi. Thế còn có cái đại lễ gì lớn thì chúng ta mới thắp hết tất cả. Bát giữa thờ Phật trên ba nén, bát giữa thờ Phật thờ thần linh ba nén, bát thờ gia tiên tổ cô tổ cậu mỗi bên một nén. Đây là có lễ gì lớn, ngày giỗ, ngày chạp hay mùng một, ngày rằm gì đó, những ngày đặc biệt, nói chung ngày đặc biệt thì chúng ta thắp hết. Còn những ngày bình thường chúng ta tu tập tụng kinh thì chỉ cần một nén ở trên bát hương thờ Phật. Nếu chưa có thờ Phật thì bát hương thần linh, nếu chưa không thần linh thì gia tiên được. Một nén và một bát chính giữa là cũng đủ rồi. Bởi vì cái hương này thì xin thưa các quý vị, chúng ta tu tập khi mà chưa đạt đến cái cảnh giới giác ngộ vô ngã vị tha, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, thì chúng ta vẫn phải nương vào cái tướng bên ngoài để thể hiện cái thân cung kính, tâm cung kính, thân tâm đều thành kính. Mà thành kính ấy không chỉ nói bằng đầu môi chóp lưỡi, mà sự thành kính ấy phải được thể hiện qua gì? Cử chỉ hành động của chúng ta. Các vị biết là ngày xưa chúng tôi mới đi làm tiểu ở trên chùa cao, phải có đến tất cả các bát hương phải đến 3 đến 50 cái bát hương tất cả các nơi, từ Tam Bảo, nhà tổ, nhà mẫu, điện Thánh Hóa, rồi cây hương, rồi điện Tam Phủ, lầu Quan Âm, rồi các nơi phải đến, thầy sơ sơ cũng phải đến 3 đến 50 cái bát hương. Thế tôi thì lên chùa hôm nào tôi cũng dậy sớm hơn 15 phút để đi thắp hương và lên đèn. Còn một chú cùng xuất gia với chúng tôi cái giai đoạn đó, đến sau tôi khoảng 2-3 tháng. Chú là người Hà Nội. Thì chú, quan điểm của chú là tâm mình có Phật là được, cần gì phải lên hương hết các ban như thế, lên để ban chính giữa Tam Bảo là được. Thế thầy nói rằng ngày xưa con ở trong chùa hương ấy, con thấy là các sư ông với các sư bác, các sư chú lên chùa là đi thắp hết tất cả các nơi xong mới quay về tụng kinh. Thế chú bảo tội gì phải như thế, tâm mình thanh tịnh, tâm mình thành kính, mình thắp một bát giữa Tam Bảo là tất cả mười phương chứng rồi, làm gì phải đi thắp các nơi nữa. Thế là giới thần các ngài mách bảo hay sao ấy, sư phụ chả đi kiểm tra bao giờ. Thế buổi sáng hôm sau chú lên tụng kinh, mình ở dưới cảnh sách xong đi thổi cơm. Thì cứ phân anh em phân nhau, hôm nào mà ai đi tụng kinh chính thì phải dậy trước để lên hương, Còn ai thổi cơm thì ở dưới chuẩn bị các thứ, xong lên cảnh sát xong xuống nấu cơm là vừa. Vì ở trên là các chú tiểu phải tự nấu cơm, không có các vãi lên chấp tác đâu. Chùa trên đỉnh núi chùa cao chùa thầy ấy. Và là chùa cao trên đỉnh núi chùa thầy, núi thầy. Đấy. Không hiểu hôm đấy làm sao mà mình đang nấu cơm. Cứ thấy thụp thụp ở trên Tam Bảo ấy. Mà nghe thấy tiếng cụ quá to lắm. Thế là mình chạy lên xem cái gì. Lên thấy cụ đang cầm cái roi, cụ vụt tới vụt tấp cho. Cụ vừa vụt vừa mắng là gì. À mày còn làm tiểu mà mày lười thế này à. Mày làm tiểu mà mày gian dối thế này à. Mày đi xem các nơi xem đèn không lên, hương không lên, mày tụng kinh cái gì. Mình lúc đây nghĩ bụng, mày thế. Ngày nào mình lên mình cũng lên hương đủ, cụ không đi kiểm tra. Vừa hôm qua anh em tranh luận với nhau là ở con ở trong chùa hương thấy sư bác, sư ông, sư bác, sư chú là đi lên chùa là lên hết tất cả, lên đèn hương hết tất cả các cung, các bam. Sau đó thì mới quay về tụng kinh. Ở trong uy nghi cảnh sách cũng dạy rõ rồi mà. Đèn hương chuông trống rồi vào tụng kinh. À, chứ mình lười là không được. Mình lười mà mình bảo tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm mình là Phật, tâm mình là, làm Phật không cần phải nương với tướng bên ngoài là không được. Đâu các cụ, các tổ, các thầy đâu có nghe. Phật thì ngài đâu có chấp là có hay không có, thắp hay không thắp thì kệ các ngươi, kệ chúng sinh, kệ các con. Chứ Phật đâu có hưởng cái đấy đâu. Đâu có chờ cái đấy Phật mới được hưởng sái của chúng sinh đâu, được hưởng sự cúng dường của chúng sinh đâu. Đây là do chúng sinh, do chúng ta tâm thành để dâng lên giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát chi kiến hương để cúng dường đấy chứ. Nhưng chúng ta chưa quán được, chưa thành thục được năm thứ hương chân quý đấy thì phải nương vào gì? Hương đăng đèn nến thanh bông hoa quả của thế gian, nương vào đó để làm biểu pháp. Các vị nhớ nhé, nương vào đó để làm biểu pháp, để cung cung kính kính cúng dường Tam Bảo. Nếu không có biểu pháp như thế thì chúng sinh biếng lười. Thế tại sao chúng ta không nói là tôi cần gì phải nhà cửa, cần gì phải mặc quần áo? Từ khi bố mẹ sinh ta ra ta có mặc quần áo đâu. Thế lớn lên chúng ta có cởi trần chung chục như thế mà ở đi, có cởi trần được không? Xấu hổ bỏ sư chứ là. Đấy, cho nên y phục nó là biểu pháp, là che thân thể để tránh cái gì? Để tránh cái gọi là giữ cái tâm tàm quý, tức là biết hổ với mình và biết thẹn với người của chúng ta. Đó, đấy là biểu pháp. Khi sinh ra chúng ta đã có nhà cửa gì đâu. Ở nhà bố mẹ, nhà ông bà chứ. Sao lớn lên ra lấy vợ, lấy chồng ra ở riêng, chúng ta cũng phải muốn có cái nhà, cái cửa, vân vân. Đấy là biểu pháp. Thì người tu chúng ta còn là phàm phu, chưa thể phá hết tất cả các tướng tốt, tướng lành, tướng thiện đi để làm chọc mù cái đôi mắt của thế gian được. Cho nên trở lại cái câu chuyện mà thầy đang nói ở đấy, vừa hôm trước hai anh em tranh luận nhau buổi chiều hôm trước là lên tụng kinh có nên đi thắp hương, thắp đèn hết tất cả các ban, các cung, các điện hay không. Mình thì bảo nên, vì ở trong chủ hương đấy các sư ông, sư bác, sư chú là đều lên như thế rồi mới đi tụng kinh, vì mới xuất gia vào chủ hương ở 3-4 tháng trong đấy mà. Sau đó lên chùa cao thì mình thì vẫn thường lên, cái chú kia bảo không. Đấy, đang nói là đến cái giai đoạn mà nghe vừa thụp thụp ở dưới Tam Bảo lại vừa nghe tiếng quát nữa, mình chạy xuống thấy sư phụ đang cầm roi, sư phụ vụt vụt cái chú ấy vài cái vào chân, sư phụ vụt vụt để dạy thôi, vụt cho mấy cái vào chân và dạy bảo ạ. Mày lười thế này, biếng thế này. Lên chùa mà đến ban nhà mẫu, đến động Thánh Hóa, rồi đến lầu Quan Âm, đến điện Tam Phủ, rồi tất cả các nơi chú không lên hương, lên đèn gì cả. Thế mà vào ở mà tụng kinh được à? Thế, đấy, chúng ta thấy đấy, cái đấy không phải là thầy khắt khe đâu các vị, mà thầy là muốn gì? muốn cho đệ tử mình phải gì? Học đạo á, nó không được nhảy cóc, không được bỏ qua những cái gọi là căn bản nhất của người tu chúng ta. Chúng ta vì lười biếng mà chúng ta lấy cớ này cớ nọ cớ kia để bỏ qua, chúng ta cho là tiểu tiết, cho là cố chấp là không được. Vì cái đó thì là cái tướng thanh tịnh của thế gian thường trụ tam bảo. Chúng ta thờ Phật thì là thế gian trụ trì Phật bảo, tức là tượng bằng tre, bằng tượng bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng bê tông vân vân gì đó. Chúng ta thì ngày xưa các cụ thường nói là gì, để thì làm hoàn đất, cất thì thành là thì nên ông gì, ông Bụt hay là ông Phật. Đấy, để là hoàn đất, cất nên ông Phật. Chúng ta đã nặn từ đất, từ xi măng, hay là tạc từ gỗ, từ đá, từ đúc từ đồng, từ thiết ra rồi, đem thỉnh các ngài lên trên an trí ở trên tòa cao, trên tam bảo, trên nhà tổ, trên chính điện Phật hay là thánh, chúng ta đều cung cung kính kính làm cái điều đó là biểu pháp cho thế gian rồi, làm thế gian trụ trì Phật bảo rồi. Nếu mà tượng chư Phật Bồ Tát thì là thế gian trụ trì Phật bảo, tượng Bồ Tát Thánh Tăng thì gọi là thế gian trụ trì Tăng bảo. Thời Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, các vị Bồ Tát Thánh Tăng không còn xuất hiện nữa thì chúng ta thờ tượng các ngài, thì gọi đấy gọi là thế gian trụ trì Phật bảo hoặc thế gian trụ trì Tăng bảo. Đó, kinh sách thì gọi là thế gian trụ trì Pháp bảo. Còn các sư xuất gia tu hành tuy chưa đắc đạo nhưng sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, có ý chí tiến thủ để trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, đó gọi là thế gian trụ trì Tăng bảo, đều có công đức vậy. Cho nên trở lại bài Phật tử hỏi là tụng kinh sợ hương nó không an toàn cho nên không thắp hương, mà nếu thắp hương thì con tụng kinh con đeo khẩu trang có được không? Thế thì chúng ta mà sợ hương nó có vấn đề thì chúng ta thắp lên để cúng dường tam bảo, cúng dường tổ tiên hay làm cái gì, chúng ta còn chả ngửi được thì cúng dường làm gì. Cho nên lúc đi mua hương, các Phật tử đi mua hương á, phải đến những cái hàng bán hương người ta uy tín. Thầy cũng đạo tràng chúng ta cũng có rất nhiều các Phật tử làm hương, có mấy Phật tử gia đình ở dưới Hoài Đức cũng làm hương. Phật tử nói với thầy là bạch thầy, không biết người khác như thế nào, nhưng nhóm gia đình Phật tử, mấy Phật tử chúng con mà làm hương từ trước đến nay, chúng con nghĩ rằng hương là làm để cúng Phật, cúng các vị thánh nhân thế gian, xuất thế gian và các vị thần linh thổ địa lịch đại gia tiên của tất cả bà con dân dân Phật tử bách gia chăm họ. Cho nên chúng con không bao giờ dám làm sai, không bao giờ dám dùng những cái chất cấm, các chất mà nó gây ung thư để trộn vào trong đó để làm, để bán, cho dù là bán rẻ hơn chúng con cũng không. Cho nên chúng con phải chọn những cái nguyên vật liệu nó tốt nhất, nó phù hợp nhất, và đặc biệt là an toàn sức khỏe cho tăng ni, cho Phật tử, cho nhà đình, nhà đền, cho tư gia, chúng con mới làm. Thầy bảo phải như thế, đừng chạy theo cái danh cái lợi trước mắt mà làm hại đồng bào mình, làm tổn phúc mình. Các Phật tử bảo thầy yên tâm, từ khi chúng con chưa đến với thầy chúng con đã làm như thế rồi. Đến với thầy được học Phật, được nghe pháp, chúng con lại càng phải cẩn thận hơn. Đấy, đấy là có những Phật tử chưa gặp thầy họ làm hương, họ đã làm gì, làm chuẩn trí rồi. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ khởi ra một cái tâm niệm rằng ai cũng làm gì, làm xấu, làm dối. Trên đời này cũng có nhiều người tốt lắm các vị, còn nhiều người tốt đất nước chúng ta mới phát triển như thế này, mới hưng vượng như thế này. Các vị nghĩ xem mà đất nước chúng ta ai cũng gian dối, gian dối từ người lãnh đạo đến người nông dân nữa, thế đất nước chúng ta còn được như ngày nay không? Chắc chắn không. Cho nên chúng ta phải có niềm tin có người xấu sẽ có người tốt. Trong một quốc gia, một dân tộc, một đất nước hàng trăm triệu dân như thế này, mà nếu mà chúng ta đến ai chúng ta cũng không tin nữa thì hỏng rồi. Nên chúng phải tìm đến cái chỗ quen biết. Chúng ta thỉnh, chúng ta mua cái hương nó an toàn, để chúng ta thắp một nén đến ba nén bình thường không sao cả các quý vị. Theo quan điểm của thầy, có thể là thầy xuất ra gần gũi với các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng nhiều, cho nên là thầy vẫn giữ cái quan điểm có thể nói là gì, nó hơi bảo thủ một chút. Nhưng cái bảo thủ ấy nó sẽ làm cho chúng ta được như lý như pháp, tâm thành kính, thân tinh tiến, làm những cái việc đó với Phật Thánh, với thần linh, với gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, để bỏ một chút công sức, một chút thời gian ra cung cung kính kính để lấy một phần công đức nho nhỏ vào đó nữa. Cho nên quan điểm của thầy vẫn lên hương lên đèn để tụng kinh. Kể cả chùa của thầy đấy cũng thế. Mặc dù buổi sáng nếu tụng kinh ở đây nhưng thầy vẫn bảo là phải lên hương lên đèn tất cả các ban. Chứ không phải lên ở đây là tụng kinh ở đây là các nơi khác đã bỏ trống, bỏ không đâu. Không. Ở chùa còn cử ra cả một sư cô với mấy Phật tử làm đèn hương cơ mà, nhang đăng cơ mà. Thế là gì? Quét tước, dọn dẹp, bao sái, tỉa chân nhang hàng ngày. Hoa héo thì bỏ đi, hoa tươi Phật tử mang đến cúng họ cắm hoặc là bỏ họ để lên trên cái đĩa, xong rồi họ hạ lộc rồi họ bỏ ra đấy thì mình phải đi cắm vào để cúng Phật cho nó đỡ lãng phí. Hoa mà bỏ ở trên ban không có nước thì mấy tiếng đồng hồ, nửa ngày sau là héo thôi. Nhưng nếu mà mình mà đem mình cắm vào lọ hoa có thể là dâng cúng Phật được 2 ngày 3 ngày, mùa đông có thể được 4 5 ngày, mùa hè được 2 3 ngày. Đấy các vị thấy không? Đến các thầy mà còn phải tích phúc tích đức như thế cơ mà. Còn phải kiệm phúc như thế mà, còn phải tránh không để cho lãng phí của đàn na tín thí dâng cúng Phật rồi, nếu mà mình mà không không làm thì bỏ đấy thì đến chiều đem vứt vào sọt rác hết. Nếu như mình làm cho vào lọ, mình cho nước vào, mình cắm cho nó trang nghiêm đẹp đẽ được 3 ngày 5 ngày, nhìn ở trên ban thờ có lọ hoa nó trang nghiêm hẳn chứ, có đĩa quả nó thành kính lên chứ. Chứ bỏ trơ thổ địa ra có mấy cái mâm bồng, mấy pho tượng các cụ ngồi trơ thổ địa ra đấy, nó có trang nghiêm không? Chắc chắn không. Cho nên Phật tử này theo thầy thì thôi, thắp hương thì chọn cái hương nó uy tín, cái cửa hàng hương nó uy tín là tốt, người ta làm ăn chân chính thật thà đó. Thắp hương và tụng kinh, lên tụng kinh mà còn đeo khẩu trang thì như thời Covid ấy. Thời Covid mà phải đeo khẩu trang, bây giờ hết Covid rồi nhà nước có bắt đeo khẩu trang nữa đâu. Trừ ai ốm ai bệnh mới phải đeo khẩu trang thôi, còn không thì thôi. Đeo khẩu trang và nhìn, ngày xưa khi thời Covid mình đeo nhiều thì nó quen rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên là vẫn đeo khẩu trang nó cứ thế nào. Người ngồi bên cạnh mình nói thật với các vị chứ không biết các vị thế nào, cho thầy thấy nó cứ thế nào. Thế nào là thế nào? Hả? Thế nào là thế nào? Các cụ, các Phật tử cho thầy câu trả lời thế nào là thế nào? Hai người ngồi bên cạnh, mình ngồi giữa. Nếu mà không ốm, không đau, tự mình đeo khẩu trang, cái người bên cạnh cảm thấy như bị xúc phạm ấy. Không thể nói, không biết có đúng không? Có phải không? Hay là thầy hay nghĩ xa? Đôi khi thầy cũng hay nghĩ xa. Nhưng mà các vị cứ nghĩ đi nhé. Một cái người bên cạnh, họ không ốm không đau gì, Nếu họ ốm đau nhức đầu sổ mũi, họ sợ lây sang cho người ngồi bên cạnh, họ đeo khẩu trang và họ bảo rằng thôi bà thông cảm, ông thông cảm, hay anh hay chị hay cô thông cảm, hôm nay người tôi nó khó chịu, tôi sợ rằng tôi bị sốt virus hay là bị cảm cúm hay gì gì đó nó lây sang cô bác anh chị hay ông bà vân vân, hoan hỉ cho tôi. Thì thế thì không sao, thì mình biết người đấy ốm họ đeo để khỏi sợ lây cho người khác được. Còn các vị nghĩ xem, nhìn sang bên cạnh tất cả bao nhiêu người không đeo, một mình đeo, cái thứ nhất là nhìn nó không trang nghiêm trong khóa tu đúng không? Cái thứ hai người ngồi bên cạnh mình bình thường mà mình có mùi gì đâu, ông bà hay cô chú anh chị lại cứ đeo khẩu trang ngồi bên cạnh mình, mình có hôi nách đâu mà nọ lại như thế đúng không? Thường đó là sáng nay mình mới tắm, trước khi đi còn xịt tí nước hoa thơm phức thế này. Ngồi cả buổi nghe pháp hôm đó, nó nghe nó cứ thế nào. Thôi đến chiều tôi ngồi tụng kinh, tôi không ngồi gần người ta, không ngồi gần nữa. Ấy thế là chả biết mình ngồi thế nào, thì đến chiều mình ngồi trước thì được một tí, lại thấy tò tò bà vào và ngồi bên cạnh. Có thấy an không? Thầy hỏi thật đấy, nói thật lòng xem. Thấy an không? Sao lại không? Hình như mình bị coi thường thì phải. Nói thật với các quý vị, cũng có thể thầy là người dân tộc hay nghĩ những cái điều có khi nó xa quá với cuộc sống thực tế. Nhưng các vị cứ nghĩ mà xem, có rất nhiều con người trong cuộc sống họ rất tế nhị, họ để ý từng ly từng tí những cử chỉ hành động và những cái ứng xử đối nhân xử thế của chúng ta. Đúng, mà cái khi mà đại dịch, cái khi gì đó đảng nhà nước Bộ Y tế họ khuyến cáo phải đeo khẩu trang nơi đông người thì đương nhiên chúng ta phải giữ rồi. Nhưng bây giờ bình thường rồi thì không, trừ chúng ta ốm, thầy nói là trừ ốm. Còn bình thường thì chúng ta, thầy nghĩ là không nên, còn huống chi là lên tụng kinh trước ban thờ Phật thần linh gia tiên nhà mình, có một mình thôi mà vì sợ khói hương mà đeo khẩu trang thì cũng chịu thôi, bó tay thôi. Còn các vị muốn đeo thì cứ đeo thôi, nhưng theo quan điểm của thầy là gì? Thầy sẽ không đeo. Thắp ít hương đi, chọn cửa hàng hương uy tín mình ta mua, thắp một nén thôi, thế là đủ rồi. Đấy. Nếu còn nếu mà ở trong phòng nó bí quá thì bật cái điều hòa lên, hoặc là hé cái cửa làm cái quạt thông gió nó hút gió ra ngoài cho nó đỡ bí. Đấy, nên xử lý như thế.